Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của bài 2 là tổng quan về tiểu thừa và đại thừa. Phần tổng quan này sẽ phát họa một bức tranh bao quát về hai trường phái Phật giáo, nhằm mà giúp cho chúng ta có thể có một đối chiếu những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai bên. Từ đó nó có thể sử dụng các giá trị đặc sắc của hai trường phái vừa nêu trong vấn đề làm Phật sự và truyền bá đạo Phật nói chung. Chủ đề này sẽ được trình bày qua các vấn đề sau đây. Một, dẫn nhập. Các khái niệm căn bản mà chúng ta cần thống nhất khi nghiên cứu về hai trường phái Phật giáo. A, Phật giáo nguyên thủy. Màn ảnh nó bị thiếu. Phật giáo nguyên thủy được xem là Phật giáo thời kỳ đầu, 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Truyền thống tâm linh của Phật giáo nguyên thủy được giới thiệu qua kinh tạng, tức là những lý giải về chân lý, và luật tạng, tức là các quy định về đời sống đạo đức cho người tại gia và người xuất gia. Khái niệm Phật giáo thời kỳ đầu hay là thời kỳ sớm, early Buddhism, khác hoàn toàn với khái niệm Phật giáo tiểu thừa như đã bị truyền thống Phật giáo Đại Thừa quy kết vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Toàn bộ những lời dạy trong kinh, qua Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh đã được truyền thừa bằng miệng rất chuẩn xác và có giá trị rất lớn cho con đường tu tập tâm linh. Giới luật được Đức Phật giảng dạy đã được học thuộc lòng từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt 100 năm, đã góp phần thanh tịnh hóa đời sống tăng đoàn và giúp cho những người phàm lần lượt trở thành các bậc thánh. Phật giáo nguyên thủy thoát khỏi các danh xưng bị gắn ghép là Phật giáo tiểu thừa. Và chất liệu tâm linh của Phật giáo nguyên thủy rất ấn tượng, vì đó là một hình thái đạo Phật nguyên chất gần với lời dạy của Đức Phật nhất. B, Phật giáo Đại Thừa, Mahayana Buddhism, còn được gọi là Phật giáo thời kỳ sau, Later Buddhism, hoặc là Phật giáo giai đoạn phát triển, Developed Buddhism. Đây là một khái niệm chỉ cho trường phái Phật giáo cách tân dưới góc độ nhập thế. Vì là cách tân cho nên quá trình nhập thế của trường phái Phật giáo Đại Thừa đã có nhiều thay đổi về văn hóa ăn mặc của tu sĩ, văn hóa hành trì và phong cách truyền đạo. Thì đó đã dẫn đến một cái kết quả là đạo Phật đã thay hình đổi dạng tại các quốc gia mà nơi đạo Phật được giới thiệu như một hình thái tâm linh mới. Sự chấp nhận các hình thái tâm linh mới của Đại Thừa tại quốc gia này cho thấy đó là một lối đi rất cần thiết, và đã đáp ứng được cái nhu cầu tu học tâm linh của quần chúng tại các quốc gia. Tiếp biến của văn hóa trong đạo Phật Đại Thừa là một nhu cầu không thể thiếu. Tiếp biến nào cũng diễn ra dưới hai chiều: sử dụng các dữ liệu văn hóa, tôn giáo, triết học tại các quốc gia mà đạo Phật có mặt như là một dữ liệu và công cụ để truyền bá đạo Phật. Ở một phương diện khác đó, khi sử dụng các dữ liệu đó là một công cụ truyền bá thì ít nhiều các dữ liệu văn hóa gốc của đạo Phật được tỉnh lược đi và được quên đi, được bớt đi trong quá trình phát triển của lịch sử. Cho nên chúng ta thấy các hình thái đạo Phật Đại Thừa là đa dạng và khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa trường phái Đại Thừa này với trường phái Đại Thừa khác. Phật giáo Đại Thừa còn được gọi là Phật giáo Bắc Phương hay còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, vốn là khái niệm chỉ cho trường phái Phật giáo phát triển ở miền Bắc Ấn Độ và du nhập vào các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Thỉnh thoảng Phật giáo Bắc Phương được sử dụng riêng cho Phật giáo Tây Tạng, tức là Phật giáo Bắc Tông. Đang khi khái niệm Phật giáo Đông Phương là chỉ cho Phật giáo tại Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Thì chẳng qua đây là những cái khái niệm mà khác biệt trong việc mô tả các hình thái của đạo Phật Đại Thừa mà thôi. Đang khi Phật giáo Nguyên Thủy còn được gọi là Phật giáo Nguyên Khởi, dựa vào kinh điển Nikaya làm chuẩn, vì phát triển chính yếu ở miền Nam của nước Ấn Độ, cho nên Phật giáo thời kỳ đầu còn được gọi là Phật giáo Nam Phương, và ngày nay thường được biết đến qua từ Phật giáo Nam Tông. Phát triển chính yếu tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và một phần của Việt Nam. C. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy phát triển trong vòng 100 năm cho đến thời kỳ Phật giáo Bộ Phái. Và Phật giáo Bộ Phái thì phát triển suốt rộng rã 400 năm và kết thúc vào khoảng 500 năm kể từ thời điểm Đức Phật thành đạo, hoặc có đề tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy, ngay cả trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy thì khái niệm Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa chưa có. Thậm chí trong giai đoạn Phật giáo phát triển sau đó thì khái niệm về Tiểu Thừa và Đại Thừa cũng chưa có. Cho đến thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì hai khái niệm này mới được sử dụng để chỉ cho hai trường phái Phật giáo khác nhau. Để tháo mở những dị biệt vốn có thể trở thành một đà cản cho sự hợp kết Phật giáo dưới góc độ toàn cầu, vào năm 1950, Hội Liên hữu Phật tử Thế giới, World Fellowship of Buddhists, viết tắt là WFP, đã nhóm họp tại thủ đô Colombo, Tích Lan. Hội người này đã thống nhất kêu gọi lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu và khu vực cần phải bỏ việc sử dụng khái niệm Phật giáo Tiểu Thừa chỉ cho Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nam Phương. Lời kêu gọi đó đã được cộng đồng Phật giáo thế giới tiếp nhận. Và ngày nay đó thì khái niệm này hầu như là không được sử dụng ngoài trong các khóa học liên hệ đến lịch sử phát triển ba thời kỳ của Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Trong ứng dụng thực tiễn, trong công tác Phật sự và trong việc đưa Đạo Phật đến với cộng đồng của thế giới, thì các khái niệm đó chỉ còn được thay thế bằng khái niệm Phật giáo Nam Tông, chỉ cho Phật giáo đúng với nguyên chất, và Phật giáo Đại Thừa chỉ cho Phật giáo phát triển về sau này, hoặc dùng một cái từ trung tính hơn là Phật giáo Bát Tông. Đó là một cái bước chuyển tiếp rất là có ý nghĩa cho sự phát triển của Phật giáo trong giai đoạn hiện tại. Hai nhỏ, liên hệ giữa hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa. Chúng tôi xin trích dẫn đoạn nhận xét của Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong lời tựa của tác phẩm Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận như sau. Phật giáo cũng như một cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật giáo, phần cành lá là Đại Thừa Phật giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc. Nhưng nếu chỉ có gốc thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá, thì cây ấy cũng như là cây mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi, tiêu điều. Nếu phần gốc và thân cây giữ cho cái cây đứng vững, thì phần cành lá xum xuê xanh tốt là sự biểu dương cho cái sức sống mãnh liệt của toàn bộ cái cây. Hơn nữa, tàn cây tươi thắm tỏ ra che lấp khoảng không gian, có đủ sức mang lại cho người lữ hành trên con đường dài mệt mỏi những giây phút im mát thoải mái giữa buổi trưa hè oi bức. Cái cây Phật giáo cũng thế, cả ba phần căn bản Tiểu Thừa, Đại Thừa có hợp lại, có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Trong lời nhận xét này chúng ta thấy có ba nội dung mà giới nghiên cứu học thuật cần phải thừa nhận về vai trò của Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thứ nhất, ba trường phái vừa nêu là một tổng thể đạo Phật không thể tách rời. Chấp nhận đạo Phật Nguyên Thủy mà bỏ đi đạo Phật bộ phái, đạo Phật Tiểu Thừa và Đại Thừa, là không thấy được quá trình phát triển tất yếu của đạo Phật trong suốt 750 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và điều đó nó cũng làm cho chúng ta bị một cái đà cản rất lớn trong truyền thống phát triển Phật giáo suốt gần 2000 năm sau đó. Do đó sự thật lịch sử này không thể phủ định. Việc chấp nhận sự hiện hữu của Phật giáo Nguyên Thủy và giáo Tiểu Thừa và giáo Đại Thừa cho thấy quá trình tiếp biến dân hóa Phật giáo là một nhu cầu liên hệ đến sự phát triển của Phật giáo ngày càng lớn mạnh. Thứ hai, mối tương quan về triết lý giữa ba trường phái Phật giáo vừa nêu với ba hình ảnh gốc cây, thân cây và nhánh lá cây là rất ấn tượng. Phật giáo Nguyên Thủy là gốc, mà nếu thiếu đó, cành và lá không thể nào có mặt. Cho nên việc truyền bá Phật giáo, dù là Đại Thừa hay là các bộ phái, nhất thiết là ta phải đặt trên nền tảng của Phật giáo gốc. Thì sư Nhất Hạnh có khuynh hướng không dùng Phật giáo Nguyên Thủy mà dùng từ Phật giáo nguyên chất. Nguyên Thủy là tính về cái thời điểm, đang khi cái thời điểm Đức Phật truyền bá chánh pháp và 100 năm sau, cách thời đại chúng ta trên dưới 25 thế kỷ rồi. như vậy là nguyên thủy của ai. Và do đó thời gian quá xa xôi sẽ làm cho người ta không cảm thấy cái đó là một cái ấn tượng. Đang khi dùng từ Phật giáo nguyên chất thì sau này 5 thế kỷ, 10 thế kỷ trôi qua nữa thì tố chất nguyên chất ban đầu vẫn còn được giữ nguyên, cho được khuynh hướng trở về nguồn với lời dạy gốc của Đức Phật là một nhu cầu không thể thiếu. Và việc làm đạo truyền bá Phật giáo ở phương Tây dựa trên nền tảng của đạo Phật nguyên chất chắc chắn sẽ giúp cho hành giả đó dễ dàng được tiếp nhận, và truyền thống đó dễ dàng được phổ biến lan cập ở khắp mọi cộng đồng. Đó là cách thức mà Thiền sư Nhất Hạnh đang làm. Đang về phương pháp đó, thì Thiền sư phối hợp với các khuynh hướng của Đại Thừa, cho nên học giả Đại Thừa, hành giả Đại Thừa tiếp cận với lời dạy và sách vở của Thiền sư Nhất Hạnh vẫn thấy có cái mới. Học giả và hành giả của Nguyên Thủy tiếp cận với các văn bản và sớ giải của Thiền sư Nhất Hạnh vẫn thấy có những cái cần được bổ sung và tham khảo được. Thì đó là cái cách thức mà chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa Phật giáo nguyên chất với các trường phái mà chúng ta đang thực tập theo là không thể tách rời nhau. Điều thứ ba, tính bổ sung của tư tưởng Nguyên Thủy cho Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa là rất quan trọng. Cho nên việc truyền bá đạo Phật song hành với các yếu tố Phật giáo nguyên chất sẽ giúp cho chúng ta không đánh mất được cái gốc, và đây là yếu tố rất quan trọng. Giáo hội Vatican La Mã có chủ trương rất khắt khe về việc lý giải trên nền tảng tiếp cận văn bản học của Kinh Thánh Tân Ước. Bất cứ một nhà thần học nào, dù là linh mục hay giáo dân, mà lý giải vượt ra ngoài các quy định của Tòa Thánh Vatican đều sẽ bị rút phép tông công. Một phương pháp trừng phạt nặng nhất tương đương với tội tẩn xuất ở trong đạo Phật. Và nhờ vậy, kịch bản toàn cầu về văn bản học Kinh Thánh đã được Giáo hội Vatican truyền bá trong lịch sử 2000 năm qua. Và như vậy họ có một cái nội dung thống nhất về việc lý giải các khái niệm, các ẩn dụ, các hình ảnh và các giá trị trong 3 năm thuyết giảng của Giêsu Kitô được ghi lại qua 4 phần trình bày của Kinh Thánh Tân Ước. Rất tiếc là Phật giáo chúng ta không có những cộng đồng như thế để làm công việc lên một kịch bản toàn cầu cho việc lý giải những điểm dị biệt và tương đồng giữa các trường phái Phật giáo, để tránh những tình trạng xúc phạm nhau và dẫn đến tình trạng hoang mang và thiếu phương hướng giữa cộng đồng Phật tử hành trì. Trong kinh tạng Pali, Nikaya và A Hàm, ta thấy Đức Phật đã lặp đi lặp lại việc cho rằng Ngài chỉ thuyết giảng một cổ xe duy nhất được gọi là Pháp Thừa, tức Dhamma Jana. Và Pháp Thừa ở đây được hiểu không gì khác hơn là Bát Chánh Đạo, hay còn được gọi là con đường trung đạo. Xin trích dẫn một đoạn kinh trong Kinh Tương Ưng như sau: Này Ananda, con đường tám chánh này là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, là cổ xe Pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến thắng, chiến trận nhiếp phục tham sân và si. Ở đây chúng ta thấy Pháp tức là chân lý, Pháp tức là sự an lạc hạnh phúc, và Thừa đó là con đường, là phương tiện, là công cụ mà việc trải nghiệm trên nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được kết quả giải phóng nỗi khổ niềm đau do ba tâm lý âm tính tham sân si gây ra. Ngoài mục đích tối thượng này, Đức Phật không hề trình bày một trường phái nào khác, một con đường tâm linh nào khác, mà Bát Chánh Đạo là con đường độc lộ duy nhất để dẫn đến kết quả đó. Ở một số đoạn kinh khác thì Đức Phật tuyên bố: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Thứ hai, hướng dẫn con đường đạt được giác ngộ, giải thoát. Và con đường đó không gì khác hơn là Bát Chánh Đạo. Hai trích dẫn vừa nêu cho thấy tính nhất quán trong kinh Tạng Pali và A Hàm về bản chất chánh pháp, tức là Đâm Am, mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm. Ta thử so sánh nội dung trích dẫn vừa nêu với một đoạn kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như sau. Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến sự giải thoát, đó là Nhất Thừa Phật Đạo, hay còn gọi là Nhất Thừa. Không có hai thừa và cũng chẳng có ba thừa nào khác. Và ở đây khái niệm Phật Thừa hay là Nhất Thừa đó hiểu theo một cái nghĩa là giác ngộ khỏi tham sân si, đạt được niết bàn và kết liễu mọi nỗi khổ niềm đau, thì cũng không khác gì khái niệm Pháp Thừa, tức là Dhamma Dana đã được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali. Như vậy, nói một cách khác, trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa thì yếu tố giải phóng nỗi khổ niềm đau là cái con đường duy nhất. Con đường đó dầu gọi là Pháp Thừa, dầu gọi là Phật Thừa hay Nhất Thừa, chẳng qua là trên sự khác nhau, còn nội dung chỉ là một mà thôi. Nếu chúng ta chấp nhận giả thuyết này thì toàn bộ mục đích cao siêu nhất của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và trường phái Phật giáo Đại Thừa hoàn toàn không có điểm khác biệt. Một đoạn kinh trong kinh Tạng Pali, chẳng hạn như là kinh Trung Bộ và kinh Tương Ưng, Đức Phật có sánh ví bản chất chánh pháp của Ngài như sau. Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, giáo pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Như vậy bản chất của giải thoát được xem là tiêu chí quan trọng nhất của toàn bộ chánh pháp, tức Dhamma, và đạo đức, tức Vinaya, mà Đức Phật giảng dạy trong thời kỳ Nguyên Thủy. Và quan điểm đó cũng hoàn toàn không có gì khác với các kinh điển Đại Thừa, như là kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn và kinh Pháp Hoa, là bài kinh Đại Thừa ở giai đoạn sau cùng và cũng là đỉnh cao của Phật giáo Đại Thừa. Đó là hướng đến con đường giải thoát chúng sinh khỏi ba cõi thôi. Cho nên bản chất tâm linh và con đường đạt được giải thoát giữa hai trường phái là không có gì khác biệt. Vấn đề 2 về văn hệ và văn phong. Một nhỏ, phương thức truyền thừa. Cả hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều sử dụng phương pháp khẩu truyền trong suốt 400 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và đây là phương pháp duy nhất thôi. Tại vì lúc đó văn học văn bản chưa có chỗ đứng ở trong bối cảnh Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau 400 năm này, có nơi thì nói là 500 năm hoặc 500 năm rưỡi, thì việc biên tập thành ba tạng kinh điển dưới hình thức sách bằng lá bói mới bắt đầu có mặt. Thì lúc đó đó, việc hệ thống hóa kinh điển trở nên bài bản hơn và ứng dụng kinh trở nên thống nhất hơn và có giá trị ứng dụng cho quảng đại quần chúng cao hơn. Hai nhỏ, văn hệ. Dù là bằng truyền khẩu, văn hệ của Phật giáo Nguyên Thủy là tiếng Mạt Kiệt Đà, Magadhi, và về sau này đó bắt đầu phát triển và sử dụng là ngôn ngữ Pali, nhất là từ kỳ biên tập kinh điển lần thứ 5 tại Thích Lan, và lần đầu tiên tại lần biên tập này kinh điển đã được hình thành dưới dạng văn bản. Đang khi đó, Phật giáo Đại thừa sử dụng phương ngữ miền Trung Ấn và sau đó phát triển trở thành hybrid Sanskrit, tức là tiếng Sanskrit tạp, một tiếng Sanskrit đặc biệt dành riêng cho các văn bản Phật giáo Đại thừa. Và một số thì được sử dụng bằng tiếng Prakrit. Hybrid Sanskrit là một loại Sanskrit cổ được xem đáp ứng cho một thiểu số thành phần tri thức quý trọng của Ấn Độ lúc bấy giờ. Sự phát triển của kinh điển Đại thừa qua văn hệ Sanskrit đã cho thấy là giới triết gia và giới tư tưởng gia hàng đầu của Ấn Độ đã quy phục Đại thừa và xem kinh điển Đại thừa chỉ là một nền tảng minh triết rất quan trọng. Cho nên nếu không trình bày kinh điển bằng văn hệ Sanskrit, có lẽ đạo Phật khó có thể giành được chỗ đứng quan trọng trong mặt trận tư tưởng lúc bấy giờ. Mặc dầu có một chỗ đứng rất lớn trong cộng đồng, văn hệ Sanskrit với tư tưởng Đại thừa đã không được truyền phái Phật giáo Nguyên Thủy xem đó là lời Phật dạy Buddha Vajana và xem đó là phần phát triển về sau của các vị luận sư Bồ Tát Đại thừa. Văn hệ này đã bị mất phần lớn các bản nguyên tác, ngoại trừ một số bản kinh Đại thừa như Văn học Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa và Kinh A Di Đà. Cũng rất may mắn kinh điển Đại thừa đó đã được dịch sang Tạng ngữ và Hán cổ. Ngày nay thì Trung tâm Tây Tạng học cao cấp tại Sanat Ấn Độ đang đảm trách một vai trò rất quan trọng, phục dịch toàn bộ kinh điển Đại thừa từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Sanskrit. Và cái công trình này đã được diễn ra gần 30 năm và cũng đã dịch được hoàn tất ấn bản được một số các kinh phục dịch đó. Trong vòng 50 năm tới thì ấn bản kinh điển Sanskrit được phục dịch từ tiếng Tây Tạng sẽ được xem là hoàn chỉnh. Và kể từ đó trở đi đó, cái truyền thống tâm linh của Phật giáo Đại thừa đó sẽ có một cái chỗ đứng vững hơn, vì người ta tin rằng văn hệ Tây Tạng với dân phạm và phong cách dịch trung thành của các vị dịch sư ở tại Tây Tạng có thể góp phần giúp cho việc phục hồi nguyên bản Sanskrit ở một mức độ tương đối. Đang khi các bản Hán dịch là không có được một chỗ đứng về văn phong và phong cách học như là trong các bản Tạng ngữ. Vấn đề 3 về Đức Phật. Nên còn bị thiếu ba nhỏ về văn phong. Kinh điển Pali được sử dụng bằng ngôn ngữ mô tả rất đơn giản, tính trùng lập trong văn học Pali là rất cao. Các mô tả trong văn hệ Pali gắn liền với đời sống thực tiễn, giàu và phong phú về ảnh dụ. Vì gần và thực tiễn với đời sống thực tế cho giá trị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của người học và người tu là rất cao. Do vì tính trung lập, các đoạn, các từ quá nhiều trong văn hệ Pali, cho nên nếu không kiên nhẫn và có nhu cầu tìm kiếm cái gì minh triết, người chịu ảnh hưởng của nền văn học Đại thừa rất dễ dàng rơi vào cảm giác bị nhàm chán. Do đó quý tăng ni và các nhà học giả phải cố gắng vượt qua các khó khăn này để chúng ta đãi các tiềm vàng, các giá trị minh triết từ văn hệ và văn phong Pali. Đặc biệt đó, trong đạo Phật Đại thừa văn phong mô tả hầu như không nhiều. Văn phong phân tích trở thành như là một cái nét mạnh, đào sâu một cách chi tiết về những vấn đề được Phật giáo nguyên thủy đề cập đến. Ở đây vì văn phong dài, đa dạng, đi theo hướng phân tích, cho nên các vấn đề được mổ xẻ thành chi tiết và giúp cho người đọc dễ dàng ấn tượng và bị thuyết phục, nhất là về phương diện tri thức và văn bản học. Các điểm trung lập trong Kinh Tạng Đại Thừa hầu như không nhiều. Ngay cả trong các bản A Hàm tương đương với Nikaya, các đoạn điệp văn, điệp ngữ, điệp từ đã được tỉnh lược khá nhiều so với cái bản Pali. Và đây là cách mà Phật giáo Đại Thừa giúp cho giới học giả, giới nghiên cứu bớt đi những cái rào cản về tính trung lập, để có thể đào sâu vào nội dung mới mà các bản văn Đại Thừa đã dụng ý cung cấp và giới thiệu. Ẩn dụ và những ngụ ngôn được xem như là sở trường của nền văn học Đại Thừa. Hầu như bản kinh nào của Kinh Tạng Đại Thừa cũng đều ít nhiều chứa đựng các ngụ ngôn và các ẩn dụ. Đây là một trong những phong cách rất đặc biệt của Đạo Phật Đại Thừa, nhằm giúp cho kinh điển đượm nhuần chất văn học, và thông qua đó góp phần làm phong phú về chất triết học được chứa đựng, vốn rất cao sâu và mầu nhiệm trong văn hệ Đại Thừa. Ba lớn về Đức Phật. Một nhỏ, vai trò của Đức Phật. Cả hai truyền thống Phật giáo nguyên thủy và Đại Thừa đều thừa nhận Đức Phật là đấng toàn tri, có 10 hiệu giống nhau, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Cả hai truyền thống đều thừa nhận Đức Phật có các năng lực siêu giác quan, thường gọi là thần thông. Trong Kinh Tạng Pali nhấn mạnh đến ba năng lực thần thông, đó là lậu tận thông, túc mệnh thông và thiên nhãn thông. Về sau này đó thì Kinh Điển Đại Thừa lại phát họa thêm thần túc thông, tha tâm thông, vân vân, vốn là những loại thần thông mà ít khi được đề cập ở trong văn học Agama, huống hồ là văn học Nikaya. Cả hai truyền thống đều thừa nhận Đức Phật đã chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sự xuất hiện của Ngài được xem là quý hiếm nhất, như là hoa u đàm nghìn năm mới nở một lần. Sự xác định tính quý hiếm của Đức Phật ở trong cuộc đời là để cho thấy Đức Phật ra đời đã đóng góp rất nhiều cho việc giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Và về phương diện này, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong cộng đồng các nhà minh triết và vĩ nhân tư tưởng của Ấn Độ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Cả hai trường phái đều cho rằng Đức Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử vượt lên trên Thượng Đế và các thần linh. Vai trò Đức Phật khác hoàn toàn với vai trò tôn giáo được mô tả trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đức Phật được thừa nhận trong hai trường phái là một bậc đạo sư. Ở một cái thứ đầu khác được hiểu đông na là người chỉ đường, bậc đại lương nghi hay là đấng pháp vương, có khả năng điều trị các chứng bệnh về tâm lý, thái độ, tâm tư, nhận thức, để giúp cho con người vượt qua được các bệnh khổ đau do chấp trước vào ngã, ngã sở hữu và chấp pháp. Tính trị liệu và năng lực an vui hạnh phúc được Đức Phật mang lại được xem là điểm chung mà cả hai trường phái Phật giáo xem đó là một yếu tố rất quan trọng để làm Đức Phật nổi bật hơn các bậc thần linh và các nhà tâm linh của các trường phái tạng độ. Hai nhỏ, sử liệu về Đức Phật có rất nhiều các điểm khác nhau. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là Đức Phật sinh vào năm 624 vào ngày rằm tháng 4. Có nơi thì chủ trương là năm 623 như là Tích Lan và Thái Lan. Ngài lập gia đình vào năm 29, 10 tháng sau đó Ngài xuất gia ở tuổi gần kết thúc 29. Sau 6 năm khổ hạnh thì thành đạo vào năm 35 tuổi, cũng vào ngày rằm tháng 4, và qua đời vào ngày rằm tháng 4 lúc tròn 80 tuổi. Đức Phật chỉ có đúng 45 năm giảng kinh thuyết pháp, vài chục ngàn bài kinh. Có một số nơi thì nói rằng là Đức Phật đã để lại 300.000 là pháp hội, và mỗi pháp hội là một bài kinh. Rất tiếc là quá trình biên tập á, số lượng các bài kinh đó đã không được lưu giữ một cách nguyên vẹn như trong lịch sử đã từng có. Dĩ nhiên đó là một giả thuyết thôi, còn tính lịch sử của nó thì khó có thể được chấp nhận. Cuộc đời của Đức Phật được đánh dấu là cuộc đời lịch sử thật. Đức Phật được kinh điển Pali mô tả là Đức Phật lịch sử. Dĩ nhiên về sau này tiểu bộ kinh đã mô tả Đức Phật tôn giáo và mở đầu cho phong trào hình thành hình ảnh Đức Phật tôn giáo trong trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ và trường phái Đại Thừa về sau. Trong Phật giáo Đại Thừa thì Đức Phật sanh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624, đi tu vào ngày 8 tháng 2 lúc 19 tuổi, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh và thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm tròn 30 tuổi. Ngài qua đời vào lúc 80 tuổi vào ngày rằm tháng 2. Tổng cộng năm thuyết pháp theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc là 49 năm. Theo giả thuyết này đó thì chúng ta thấy cái con số 49 nghe giống như con số bonsai, tức là OF dựa trên cấp số nhân của con số 7. Và dựa vào học thuyết này thì thực ra tuổi thọ của Đức Phật chỉ là 79 năm chứ không phải là 80 năm. Và có lẽ Trung Quốc đã đưa dữ liệu văn hóa về tính năm của mình vào trong cuộc đời của Đức Phật. Vì theo Trung Quốc, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ được xem như là một năm. Đang khi đó, truyền thống tính năm này hoàn toàn không có tại Ấn Độ. Và từ đó chúng ta có thể thấy là quá trình phiên dịch kinh điển ra tiếng Trung Quốc bởi các dịch giả Trung Quốc, sự biên tập và thay đổi một cách có chủ ý đã từng diễn ra trong lịch sử vài trăm năm về vấn đề phiên dịch kinh tạng, và trong đó có liên hệ đến các sử liệu về năm tháng ngày giờ của Đức Phật là điều khó có thể chấp nhận. Ngày nay đó, cộng đồng Phật giáo thế giới, thậm chí là bao gồm các cộng đồng Phật giáo Đại Thừa ở các quốc gia, phần lớn chấp nhận các dữ liệu lịch sử được mô tả về Đức Phật trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hơn là Đại Thừa. Ba nhỏ, thân Phật. Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương Đức Phật cũng có cùng sắc thân như chúng ta. Nhờ về phương diện A Di Đà thì người ta không thích dùng chữ sắc thân vì nó còn kẹt vào uẩn, mà uẩn thì còn phải chịu sự chi phối của tái sanh. Đã khi Đức Phật đã kết thúc tái sanh ngay thời điểm chứng đắc vô thượng Bồ Đề dưới cội Bồ Đề. Vì sắc thân tứ đại cho nên Đức Phật vẫn phải chịu sự tác động của nguyên lý vô thượng. Ngài vẫn phải chịu sanh già bệnh chết nhưng không đau khổ bởi sự chi phối sanh già bệnh chết như bao nhiêu con người bình thường của chúng ta. Bài kinh Đại Bác Niết Bàn thuộc Trường Một Kinh và kinh Đập thuộc Trường Một Kinh mô tả về giai đoạn cuối cuộc đời của Đức Phật, và Đức Phật đã sử dụng việc chuyển hóa các nỗi đau trên thân bằng phương pháp thiền quán. Dựa vào các dữ liệu đó, kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đã trình bày Đức Phật nhập củ thứ đệ định, tức là tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định, để giúp cho các đệ tử có mặt lúc bấy giờ có một kinh nghiệm vượt qua nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thật. Cả hai dữ liệu này thì cho thấy là sắc thân của Đức Phật đều phải chịu tác động của vô thường. Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng Đức Phật có ba thân. Pháp thân được hiểu là thân chánh pháp, tức là lấy những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật trong 49 năm như là thân của Ngài. Và việc thay thế thân của Ngài bằng chánh pháp thì cho thấy dầu chúng ta sanh ra thời mạt pháp, cách Phật đã xa, chúng ta cũng không nên rơi vào các mặc cảm để gọi là mũi lòng và thối thất về sự tu tập những giá trị chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Báo thân được xem như là thân thọ dụng, mà trên nền tảng đó Đức Phật hưởng được các công đức trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm tịnh độ để làm các Phật sự căn làm ở trong các thế giới của Phật và cõi Phật. Đằng khi đó ứng thân là sắc thân tứ đại cũng chịu các quy luật vô thường như bao nhiêu con người khác. Và ở phương diện này đó thì ứng thân hoàn toàn phù hợp với thân Phật trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Như vậy ngoài học thuyết ứng thân, sắc thân hay là ứng thân, thì đạo Phật Đại Thừa còn trình bày hai quan điểm mới về thân Phật mà thầy chúng tôi về pháp thân có giá trị rất lớn. Đang khi báo thân này có ý nghĩa về tôn giáo và tâm linh đối với các Phật độ, nhằm giúp cho một đối tượng nhất định nào đó của đạo Phật Đại Thừa tìm đến đạo Phật dễ dàng hơn. Pháp thân sẽ giúp chúng ta giải quyết được các vấn nạn quý trọng và cuồng tính vào di thể của Ngài qua hình thức là các viên xá lợi. Hiện nay xá lợi dởm hay xá lợi niềm tin được truyền bá và lưu bố khắp nơi trên toàn cầu. Nếu chúng ta tính đếm các loại xá lợi niềm tin thì có lẽ Việt Nam hiện nay không dưới 20.000 viên, và Miến Điện có lẽ là vài trăm ngàn viên, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia cũng vài trăm ngàn viên. Đang khi các viên xá lợi thật đang được tôn trí tại viện bảo tàng New Delhi, được khai quật từ thành Ca Tỳ La Vệ, và một lọ xá lợi thật được khai quật tại thành Tỳ Xá Ly và tôn trí tại viện bảo tàng Bát Na, hoàn toàn không hề phát sinh thêm bất kỳ một viên xá lợi nào mới kể từ lúc được phát hiện. Mỗi ngày vài chục đòn từ nửa vòng trái đất tốn rất nhiều tiền đến chiêm bái, đến thực tập, mà vẫn không làm phát sinh bất kỳ một viên xá lợi mới nào. Do đó tín ngưỡng trong các trường phái Đại Thừa là lúc đã đi quá đà và đã quá quan trọng về các viên xá lợi của Đức Phật. Đang khi đạo Phật Đại Thừa trong giai đoạn phát triển đến đỉnh cao thì quan trọng học thuyết pháp thân, vì nơi nào có chánh pháp, có truyền bá, có thực tập thì nơi đó Đức Phật vẫn hằng hữu trong chúng ta. Bốn nhỏ: thọ lượng và số mạng. Phật giáo nguyên thủy cho rằng Đức Phật lịch sử sống chỉ có 80 tuổi thôi, và Ngài chết vì một chứng bệnh liên hệ đến bao tử. Ngày nay chúng ta có thể suy luận đó là chứng bệnh ung thư hay là đau cúng bao tử do ăn phải nấm độc bởi sự cúng dường của Thượng Đà và lúc đó việc an toàn thực phẩm chưa được thực hiện cao. 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật cũng đã góp phần dẫn đến những chứng bệnh liên hệ đến bao tử của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng hóa của Ngài. Đây là dữ liệu thật mà chúng ta không thể phủ định. Đang khi Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử, còn có Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, Đức Phật Dược Sư ở Đông Phương và vô số Đức Phật ở 10 phương trời. Số lượng các Đức Phật đa dạng đó cho thấy sự giác ngộ từ một tiềm năng là những cái có thật, cho nên khích lệ tất cả các chúng sinh phát huy các năng lực tiềm tàng để đánh thức Đức Phật bị nằm ngủ quên. Dân học tiểu bộ kinh, đặc biệt là bổn sinh và bổn sự, đã bắt đầu giới thiệu thêm một góc độ Đức Phật lịch sử ngoài, xin lỗi, Đức Phật tôn giáo ngoài Đức Phật lịch sử, và nền giác học đây còn giới thiệu các Đức Phật quá khứ. Đó là cái bước ban đầu đa dạng hóa các Đức Phật. Trên thực tế, giáo viên lịch sử, Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên khai sáng ra đạo Phật. Sâu rộng hơn nữa thì đạo Phật nguyên thủy khi trở thành đạo Phật tiểu thừa đã hình thành ra 24 Đức Phật quá khứ. Và có lẽ đây cũng là những nền tảng mà dựa vào nó trường phái Đại Chúng Bộ và về sau đây là Phật giáo Đại Thừa đã phát huy cho đến vô số các Đức Phật ở rất nhiều các hành tinh. Tuổi thọ của các Đức Phật Đại Thừa là dài lâu vô cùng tận. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã mô tả về thọ lượng của Như Lai là không thể tính đếm. Các Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp số về trước, bằng học thuyết thị hiện, tức là giả vờ đóng kịch, có mặt ở cõi Ta Bà này để làm các Phật sự cần làm, nhằm giúp cho con người ở Ta Bà có những bài học về tâm linh để tiến tu chuyển phàm thành thánh thật. Vấn đề 4, giáo pháp căn bản. 1, các giáo pháp giống nhau. Cả hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa đều thừa nhận Kinh Tứ Diệu Đế là bản kinh quan trọng nhất của Đạo Phật. Và đây là sự đóng góp vô cùng to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật đã thuyết giảng Tứ Diệu Đế tại Vườn Nai. Trước khi qua đời, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Di Giáo và Phẩm Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh đều thống nhất là Đức Phật có nhắc lại rằng ai còn thắc mắc về Tứ Diệu Đế thì hãy trình bày. Điều đó cho thấy Đức Phật rất quan tâm về Tứ Diệu Đế như là giải pháp cho các vấn nạn từ thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, và bao trùm tất cả các vấn đề lớn như là chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội và hầu như là các còn các cuộc đời. Không có bất kỳ một vấn đề gì từ lớn đến nhỏ mà không bao trùm bằng giải pháp từ Tứ Diệu Đế. Do đó chúng tôi rất kính mong tất cả các tăng ni trong quá trình truyền bá đạo Phật phải lấy Tứ Diệu Đế làm nền tảng. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc hiện đang ảnh hưởng rộng mạnh tại Việt Nam, thực ra chỉ là phần triển khai ứng dụng một phần nhỏ của chánh niệm, mà chánh niệm là một phần rất nhỏ của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chỉ là một phần quan trọng của Tứ Diệu Đế chứ không phải là tất cả. Cho nên truyền bá đạo Phật cho người tại gia qua Tứ Diệu Đế thì chúng ta không phải mất nhiều thời gian để hướng dẫn các Phật tử giải phóng các mê tín dị đoan mà họ vướng phải bởi các cái nhãn quan Phật học ảnh hưởng từ Trung Quốc. Tam Pháp Ấn bắt đầu từ Kinh Vô Ngã Tướng đã trở thành là phương pháp trị liệu tâm linh rất quan trọng, được hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa thừa nhận. Lý Duyên Khể tương tác đa chiều của một sự vật hiện tượng, từ đó ứng dụng về nhân quả trong đời sống xã hội và cá nhân qua học thuyết nghiệp báo đã trở thành là ứng dụng chung của đạo Phật trong đời sống thực tế. Luân hồi tái sinh như là một phản ứng kéo theo sau khi các hành động nghiệp đã được gieo. Cả hai trường phái đều chủ trương một đạo Phật bình đẳng, công bằng, dân chủ, đã thiết lập nên một xã hội lý tưởng mà theo đó mọi người đều an vui hạnh phúc bằng năng lực, trí tuệ, đạo đức của bản thân. Các hình thái bất công xã hội hầu như không có mặt trong xã hội Phật giáo. Tám chánh đạo được thâu tóm qua tam vô lậu học, đạo đức, thiền định và trí tuệ được xem là con đường độc lộ dẫn đến sự giác ngộ và giải quyết các vấn nạn như vừa nêu. Kinh điển Pali và Đại thừa đều không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, vì đó không chấp nhận chủ nghĩa duy vật, dù là cổ sơ hay là hiện đại, đồng thời cũng không chấp nhận các hình thái chủ nghĩa duy tâm của triết học phương Tây từ triều đại ánh sáng thế kỷ thứ 17. Hiện tại thì có một số ngộ nhận cho rằng là đạo Phật chủ trương duy tâm. Thực ra học thuyết duyên khởi của đạo Phật là đi ngược lại với bất kỳ một chủ trương nào liên hệ đến chữ duy. Tính tương tác đa chiều là phủ định trực tiếp nguyên nhân đầu tiên, mà duy là một khái niệm chỉ cho nguyên nhân đầu tiên. Hai nhỏ, đạo đức học Phật giáo hai trường phái Nguyên Thủy và Đại thừa đều trình bày một đạo Phật đạo đức dành cho người tại gia và người xuất gia gần như là tương đồng khá nhiều với nhau. Trên cơ bản, cho người tại gia thì có 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa dối, truyền thông chân lý, không rượu, ma túy và chất gây sai, đảm bảo sức khỏe và giúp cho con người cam kết chăm lo hạnh phúc của những người thân. Nền tảng đạo đức học đó là cơ sở hình thành tất cả mọi hệ luật pháp trên hành tinh. Ngoài ra, cả hai trường phái đều khích lệ người tại gia thực tập 10 điều thiện vốn được phát triển từ 5 điều đạo đức vừa nêu. Riêng đạo đức liên hệ đến truyền thông được phát triển thành là 4 điều: tuyên ngôn chân lý, tuyên ngôn hòa hợp đoàn kết, tuyên ngôn văn hóa và lịch sử, tuyên ngôn những điều có giá trị và lợi lạc. Cộng với 4 điều đạo đức đầu thành là 7 điều, và 3 điều còn lại liên hệ đến tâm, bao gồm không tham, không sân và không si. Các giới luật dành cho người xuất gia bắt đầu từ 10 giới đạo đức dành cho sa di, sa di ni, rồi các điều khoản đạo đức chuyển tiếp dành cho thức so ma na ni, 250 điều khoản đạo đức cho tỳ kheo, 348 cho tỳ kheo ni, cũng đều là phát triển rộng trên nền tảng của 5 điều đạo đức tại gia thôi. Hầu như cả hai truyền thống đều thừa nhận sự giống nhau như vừa nêu. Cả hai đều cho rằng bốn oai nghi trong đi đứng nằm ngồi là nền tảng mà các hành giả tu sĩ cần phải thực tập chánh niệm để làm chủ các giác quan, không dễ vui qua chủ nghĩa hưởng thụ. Nhờ đó có thể giúp cho người tại xuất gia trở thành là một nhân cách đặc biệt hơn là những người tại gia bình thường. Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa thì ngoài những điều cộng thông như vừa nêu về đạo đức học, giới Bồ Tát được xem như là một cánh cửa mở rộng và nhấn mạnh về các quy chuẩn đạo đức đặt trên nền tảng của tâm. Nếu đạo đức học của Phật giáo nguyên thủy là nền tảng của luật và dựa vào tương quan của luật và có những chứng cứ cụ thể xác định thì mới có thể xem một hành động đó là đạo đức hay phi đạo đức. Thì ngược lại, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, qua hình ảnh của giới Bồ Tát, các điều đạo đức tỷ lệ thuận với động cơ và sự trong sáng của tâm. Do đó Bồ Tát giới nhấn mạnh đến động cơ, lòng tự thế, tâm vô ngã, tính vị tha trong việc dấn thân phụng sự để giúp cho những người hữu duyên với đạo Phật có cơ hội tiếp nhận được đạo Phật qua sự phát nguyện lớn, qua sự dấn thân lớn và qua sự truyền bá lớn. Động cơ tâm ý ở đây đóng vai trò vừa là đạo diễn và là vừa xác định bản chất hành vi đạo đức của một con người. Đây là điểm bổ sung rất quan trọng cho nền tảng luật học của Phật giáo nguyên thủy. Mặc dầu về kinh tạng thì vấn đề thanh tịnh hóa động cơ đã được Đức Phật trình bày rất rõ rồi, đặc biệt như bài kệ 183 trong kinh Pháp Cú: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành và thanh tịnh tâm ý là nền tảng đạo đức Phật dạy. Thế vậy là phát triển từ bài kệ Pháp Cú 183 đó, kinh điển Đại Thừa và qua sự có mặt của giới Bồ Tát đã mở ra một cái phương hướng đánh giá về các hành vi đạo đức ở một mức độ rộng hơn. Như vậy, một hành vi đạo đức theo Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo nguyên thủy bao gồm ba phương diện: làm các điều lành, và đây là cái vấn đề rất quan trọng, vì những người chưa từng làm điều ác thì chưa từng có phước báo, chỉ có điều là họ không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Và động cơ cao thượng trong sáng trong việc làm việc lành, lánh ác là điều mà những người thực tập đạo đức cần phải lưu tâm. Ba nhỏ: phương thức độ sanh. Phật giáo nguyên thủy cho rằng những lời Phật dạy được xem như là báu vật, cho nên quá trình biên tập, truyền bá và lưu bố không nên thêm một câu hay là bớt một chữ. Việc giữ nguyên truyền thống trong tình huống này sẽ đảm bảo được tính nguyên chất của đạo Phật trong quá trình phát triển mấy nghìn năm tại các quốc gia và rộng hơn là các châu lục. Nhờ quan điểm truyền thống đó mà là Phật giáo nguyên thủy đã giữ được cái tính nhất quán trong truyền bá chánh pháp suốt mấy nghìn năm. Chủ trương của Phật giáo nguyên thủy cho rằng là Đức Phật dầu có trí tuệ đặc biệt, lòng từ bi to lớn, vẫn đối diện trước một số các khó khăn mà nó thuộc về nhân duyên, vượt ra ngoài ý muốn hay là sự phát nguyện của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật đành thúc thủ bó tay trước việc vua Tỳ Lô Ni đã bình địa dòng họ Thích Ca, đã làm cho ngài phải tuyên bố có ba điều ngài không làm được: không độ hết tất cả chúng sinh, không độ được những chúng sinh không có duyên, và không thể độ những ai mà khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Cho thấy rằng là phương thức độ sinh là một công cụ dẫn đến thành quả độ sinh. Điều này đã được kinh điển nguyên thủy thừa nhận như là nguyên tắc rất là quan trọng. Vì đó, dầu lòng tự bi có to lớn cỡ nào đi nữa, thì vấn đề chính yếu là Đức Phật chỉ giới thiệu chúng ta con đường, và những giới còn lại người nghe chánh pháp phải nỗ lực thực tập chánh pháp để có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân, chứ không thể trông chờ quá nhiều vào Đức Phật. Khuynh hướng giác ngộ tự thân mới dân thân quá độ chúng sinh là một cái phương pháp ăn chắc mặc bền. Không nên xem đó là sự thấp kém hay là nhỏ nhoi hay là vị kỷ như đã được quy kết trong giai đoạn Phật giáo Đại Thừa phát triển giai đoạn sau. Trong kinh Pháp Cú có câu Đức Phật dạy thế này: dầu lệ người bao nhiêu không quên phần tự lệ. Đó là một lời dạy rất bền vững và rất là có phương pháp. Ngày nay trên máy bay đó, tất cả các hành khách dầu đi lần thứ 1000 lần đều phải được lắng nghe lời thông báo trên máy bay. Khi có sự cố, muốn giúp trẻ em đi cùng hay là người ngồi bên cạnh thì trước nhất hãy đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó hãy giúp người khác. Bởi vì nếu chưa giúp mình được, mình đã có thể bị chết, thì đừng bận tâm đến việc giúp người ngồi kế cạnh. Đây là một phương pháp rất an toàn. Nói cách khác, nếu chúng ta không phải là chiếc phao hay là dụng cụ đưa người sang sông, thì đừng giải dột gì làm công việc cứu hộ, bởi vì cả hai sẽ chết sớm hơn. Vì đó, phương thức độ sanh của Đạo Phật Nguyên Thủy là dựa vào năng lực thật, tình huống thật, để chúng ta tạo ra sự an toàn cho người được cứu giúp và cho chính bản thân mình. Đạo Phật Đại Thừa thì chủ trương trí tuệ phương tiện quyền xảo, tức là sử dụng các tình huống ứng biến, linh động, hoạt bát, thay đổi dưới sự đạo diệu của trí tuệ, nhằm giúp cho các chúng sinh có nhiều căn tính khác nhau có thể tiếp nhận được Đạo Phật, và từ đó có thể giải quyết được các vấn nạn của bản thân và góp phần mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Phần lớn kinh điển Đại Thừa chủ trương không dội chứng đắc Niết Bàn vô thượng, vẫn tiếp tục với hình thức là một vị Bồ Tát đang trên quá trình thực tập tâm linh vẫn có thể tiến hành công việc độ sinh. Và đây là vấn đề hoàn toàn không đối lập lại với điều mà chúng tôi vừa nêu trong truyền thống an toàn độ sinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Ở đây Đức Phật không nói là không tu tập gì hết, mà Ngài nói là chưa dội chứng quả giác ngộ làm Phật. Chứ còn các quá trình hướng đến con đường tâm linh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì tất cả các vị tăng sĩ của Phật giáo Đại Thừa vẫn được khích lệ giống như nhà, tức là vẫn có sự an toàn, vẫn lấy giới luật làm nền tảng. Một trong những ngộ nhận nên tránh đó là cho rằng giới luật của Bồ Tát Đại Thừa quá thoáng mở. Thực ra bốn tội ba la di vẫn được xem là nền tảng của giới hạnh Bồ Tát thôi. Bốn nhỏ quả vị giác ngộ, Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật là A-la-hán đầu tiên. Các vị đệ tử lớn cùng thời với Đức Phật và nhiều vị thánh tăng khác cũng đều là những vị chứng đắc quả A-la-hán, và do đó quả A-la-hán được xem là quả cao nhất. Sự khác nhau giữa Phật quả và quả A-la-hán, Đức Phật là người đi tiên phong và các A-la-hán sau là những người đi theo sau, dựa vào công thức đó mà đạt được giống như nhau thôi. Như vậy giác ngộ ở đây dầu là A-la-hán cũng đều có được 10 đức hiệu như là trong kinh điển Đại Thừa, và cũng có được 3 năng lực lớn, đó là Lậu Tận Thông, Túc Mệnh Thông và Thiên Nhãn Thông. Trong truyền thống kinh tạng Pali và A Hàm, quả A-la-hán là thước đo về cấp bậc tâm linh chứng đắc thoát ra khỏi ba cõi và sáu đường. Phương pháp thực tập để đạt được thì có khác nhau, và do vậy đó có thể định danh bằng các từ ngữ tương đương tùy theo phương pháp thực tập. Độc giác là những vị chứng đắc quả A-la-hán không sanh cùng thời với Đức Phật, tu tập một mình và thậm chí không cần có sự hướng dẫn của các bậc đạo sư, nhưng mà tu đúng theo kinh điển để lại, quả chứng vẫn diễn ra, thì được gọi là độc giác Phật, tức là vị A-la-hán này đang tu một mình và tu đúng. Còn Dương Giác là người chứng được quả A-la-hán do quán 12 nhân duyên, hoặc theo chùa Thuận, hoặc theo chùa Nghịch, và vị ấy có thể cùng thời Đức Phật hoặc là sau thời Đức Phật. Đang khi Thanh Văn là những vị A-la-hán chứng đắc từ việc nghe trực tiếp lời thuyết pháp của Đức Phật, phần lớn là các vị A-la-hán lịch sử. Đang khi qua đến Đạo Phật Đại Thừa đó, thì Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng phân định A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác là các cấp bậc tâm linh khác nhau, và cả ba đều dưới cấp bậc Bồ Tát, và Bồ Tát là bước chuyển tiếp để hướng dẫn một hành giả A-la-hán hướng về để đạt được quả vị giác ngộ cuối cùng, tức là Phật quả. Bồ Tát Đại Thừa có khuynh hướng cho rằng có được tâm linh mà mình đang đi là Bồ Tát Thừa, nhằm để phân biệt với Thanh Văn Thừa, một thuật ngữ chuyên môn được các nhà Đại Thừa học phân định vì nhằm phân biệt cái quả chứng đắc khác nhau của hai truyền thống tâm linh là lúc bấy giờ. Và dĩ nhiên Thanh Văn Thừa khác với A-la-hán quả và không phải là quả vị chánh đẳng chánh giác như đã được chủ trương trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Bồ Tát Thừa là con đường duy nhất để dẫn đến Phật Thừa, và Phật Thừa đó trong tình huống này được định nghĩa là thừa duy nhất, tức là nhất thừa. Như vậy Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, hai thừa này chỉ là phương tiện, còn được gọi là hóa thành, tức là 2/3 con đường tâm linh mà các hành giả đang thực tập cần phải hướng về và cần phải được vượt qua. Khi đạt được Phật quả thì được xem là có mặt ở bảo sở, mới được đánh giá là đích đến cuối cùng của những người theo Bồ Tát Thừa. Như vậy theo Phật giáo Đại Thừa, quả A-la-hán chỉ là bước đường đầu thứ ba, xin lỗi, 1/3 của con đường tâm linh thôi. Các hành giả phải trải qua Bồ Tát Thừa và Phật Thừa. Thực ra nếu chúng ta so sánh những nội dung được trình bày trong Kinh Thập Địa của Đại Thừa và những nội dung định nghĩa về A-la-hán trong Kinh Tạng Pali, chúng ta không thể tìm thấy sự khác biệt về giá trị tâm linh chứng đắc và sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của hai tầng cấp tâm linh khác nhau trong hai truyền thống của Nguyên Thủy và Đại Thừa. Và ở góc độ này, chúng ta có thể khẳng định các vị A-la-hán của truyền thống Nguyên Thủy chính là các vị Bồ Tát lịch sử, đang khi các vị Bồ Tát Đại Thừa là các vị Bồ Tát thuộc các hành tinh khác, nếu chúng ta không muốn dùng khái niệm Bồ Tát tôn giáo hay Bồ Tát huyền thoại. Dựa vào ý nghĩa này, chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào trong nghi thức sám hối mới, một phần thì lấy từ Khóa Hư Lục của ngài Trần Thái Tông, sám hối 6 nghiệp làm văn bản chính để chuyển hóa các giác quan, mà còn lại thì lấy 10 vị Bồ Tát lịch sử, tức là thập đại đệ tử, cộng với 5 vị Bồ Tát quan trọng Đại Thừa, tức là Bồ Tát tôn giáo, cộng với Đức Phật quá khứ, Đức Phật lịch sử hiện tại và Đức Phật tương lai, trở thành 18 lại. Và cả 15 vị Bồ Tát được lãng lại trong đây đều được gọi chung là Bồ Tát thôi, chứ không có gọi là A-la-hán, vốn có thể bị xem là khác với Đại Thừa. Và trong thời gian mấy chục năm qua thì nghi thức đó vẫn được lưu bố rất rộng rãi, cho đến nay là in khoảng 200.000 ấn bản rồi. Dựa vào những điều vừa nêu, theo chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng việc đánh giá A-la-hán là quả vị tấp thém, là tiêu nha bậy chủng, là căn cơ mà nhỏ nhoi, là những người vị kỷ, là một sai lầm lớn, là một vô lý lớn về phương diện văn bản học cũng như về phương diện tâm linh. Trên thực tế, theo định nghĩa của các truyền thống tâm linh trong kinh điển Nguyên Thủy, không có vị chứng sơ quả nhào là một người ích kỷ, nhỏ nhoi, chỉ biết lo cho bản thân mình. Hầu như nhiều vị Phật tử mới học Phật Pháp dài 3 tháng trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là có thể chia sẻ những giá trị minh triết mà mình đã tiếp nhận được từ Đạo Phật cho những người hữu duyên. Huống hồ là những người đã có quá trình tu học lâu năm, chứng đắc được sơ quả, tức là chứng căn bản, chuyển hóa được tham sân si và chứng được A-la-hán. Ngoài việc kết liễu tham sân si, còn dứt điểm được hoài nghi, rồi hôn trầm, thùy miên, vân vân. Đó là những tâm niệm tiêu cực và âm tính vốn làm cho con người bị trói buộc trong ba cái giới thấp là dục giới, sắc giới và do sắc giới. Khi tâm thức con người được chuyển hóa ra khỏi ba cái giới này thì rõ ràng các vị từ sơ quả đến A-la-hán đều là những vị có tâm lượng lớn, có đạo đức lớn, có trí tuệ lớn, có từ bi lớn và có sự hóa độ chúng sinh hữu duyên lớn. Các vị Bồ Tát lịch sử như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân đều là những nhân vật vĩ đại như vừa nêu. Dĩ nhiên quan điểm này không dễ dàng gì được các học giả đại thừa chấp nhận. Nhưng nếu các học giả đại thừa nào có thể trích dẫn từ các kinh điển đại thừa về nội dung tâm linh của đại thừa vượt trội hơn nội dung tâm linh của các vị chứng quả A-la-hán thì có thể chúng ta chấp nhận. Còn nếu không chứng minh được mà chỉ nói một cách chung chung rằng A-la-hán là tiêu nhân bại chủng, còn đại thừa là đại căn cơ, thì cái đó không thể nào chấp nhận được về phương diện nghiên cứu. Năm, bản chất niết bàn. Điểm giống nhau giữa hai trường phái Phật giáo là điều cùng cho rằng niết bàn là trạng thái an tịnh hoàn toàn, sự kết thúc mọi phiền não âm tính và nỗi khổ niềm đau, dầu chỉ là các bóng dáng đã từng hiện hữu dưới hình thức là các loại ám ảnh trong quá khứ. Tính hoàn toàn an tịnh ở đây là cái kết quả tất yếu mà các hành giả chứng đắc được quả A-la-hán có thể đạt được. Sự vi diệu của niết bàn là một loại hạnh phúc vượt lên trên các loại hạnh phúc giác quan mà vốn mang tính điều kiện và bị chi phối bởi lực vô thường. Cho nên niết bàn là một sự an lạc tuyệt đối, và các khái niệm mô tả tương đương với thuật ngữ này là vô vi, là giải thoát, là không còn sanh tử. Về sự khác biệt, Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng niết bàn có hai loại dựa vào cách sống và thời gian sống của một hành giả chứng đắc niết bàn. Hữu dư y niết bàn là khái niệm mô tả trạng thái chứng đắc niết bàn của một vị thánh A-la-hán đang trong quá trình vẫn tiếp tục sử dụng thân này và sống mấy chục năm sau khi giác ngộ. Con đường hóa độ, việc làm chủ các giác quan, an lạc trên từng bước chân thông qua đi đứng nằm ngồi của các bậc hữu dư niết bàn là điều được lịch sử Phật giáo thừa nhận vượt trội hơn con người bình thường. Vô dư niết bàn là một khái niệm để chỉ cho trạng thái khi một người chứng đắc hữu dư y đã kết liễu mạng sống do tuổi thọ hết, do nghiệp hết, hoặc nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Trạng thái qua đời đó được gọi là vô dư y, ta không để lại bất kỳ một cái dữ liệu gì để có thể dẫn đến sự tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Phật giáo đại thừa không quan trọng về phương diện nhấn mạnh hai loại niết bàn vừa nêu, mà nhấn mạnh đến tính ứng dụng của niết bàn trong đời sống thực tiễn, bao gồm các khuynh hướng thuận và nghịch do môi trường hoàn cảnh tác động chi phối. Do đó hai khái niệm Niết Bàn mới đã được giới thiệu. Đó là vô trụ xứ Niết Bàn, tức là Niết Bàn không bị vướng kẹt vào bất kỳ một trụ xứ nào. Trong thuận cũng là như nghịch, các hành giả chứng đắc quả vị Niết Bàn luôn luôn là bất di bất dịch, không bị chi phối, không bị điều kiện hóa. Kinh Hoa Nghiêm là bản kinh sử dụng hình ảnh con sư tử vàng để mô tả về bản chất vô trụ xứ Niết Bàn của người đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đầu con sư tử, đuôi, chân và các bộ phận của con sư tử đều là vàng 3 số 9, không còn bị tạp chấp hóa. Và một khi đã trở thành vàng nguyên chất rồi thì tính tạp chấp hóa không còn nữa. Thì đó cho thấy sự giác ngộ của một bậc chứng đắc Niết Bàn là hơn hẳn. Đang khi khái niệm trụ xứ Niết Bàn là chỉ cho các trạng thái mà bốn đức thường lạc ngã tịnh một hành giả chứng đắc giác ngộ Niết Bàn đạt được, giữ vững ở mãi và không biến đổi với người đã sở hữu nó. Cho nên sự mô tả về cảnh giới sau khi chết của người chứng đắc Niết Bàn giữa hai trường phái là hoàn toàn khác nhau. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có khuynh hướng sử dụng hình ảnh như củi hết lửa tắt để mô tả về Niết Bàn. Củi là một loại nhiên liệu, lửa là kết quả của nhiên liệu khi được nhóm. Củi hết lửa tắt tức là tính nhân quả trong việc cháy nhóm, trong sanh tử, trong hữu dục giới, sắc giới và sắc giới không còn nữa, thì việc tái sanh của một bậc chứng đắc Niết Bàn không cần thiết phải được đặt ra. Ở đây hướng của lửa không cần phải được phân tích vì không cần thiết. Một số hình ảnh khác được Đức Phật sử dụng như là chim ở trên bầu trời không để lại dấu vết, tìm hướng đi của chim là không thể được hoặc là không cần thiết. Lối lý giải và hình ảnh vừa nêu không làm thỏa mãn các nhà đại thừa. Kinh Đại Bái Niết Bàn đã đưa ra một hình ảnh mới, đó là như dừng mặt trời lặn sau 12 giờ chiếu soi vào buổi sáng, đồng lúc ấy không hề tắt đi, có mặt ở nửa còn lại của trái đất và tiếp tục chiếu soi. Ẩn dụ này cho phép chúng ta suy luận người chứng đắc Niết Bàn theo truyền thống đại thừa vẫn tiếp tục có mặt trong các cảnh giới sống, nơi đó là hành tinh có sự sống của con người và có loài động vật. Vấn đề khác nhau ở chỗ chúng ta với tư cách là chúng sinh thì tái sinh bằng nghiệp lôi kéo, đa khi Đức Phật và những người chứng đắc Niết Bàn trụ xứ và vô trụ xứ là những người do từ bi nguyện lớn có mặt để độ những chúng sinh hữu duyên. Ẩn dụ đó đã làm thỏa mãn được những người đứng từ góc độ tri thức muốn tìm hiểu cái kết cục của một người chứng đắc Niết Bàn như thế nào và ra sao. Theo chúng tôi, hình ảnh lửa hết do củi tắt và hình ảnh như mặt trời lặn vào ban đêm sẽ giúp cho chúng ta mô tả được bản chất của các bậc đã chứng đắc quả vị Niết Bàn dưới hình thức A-la-hán, Bồ-Tát hay là Phật. Các sự giống và khác như vừa nêu đã góp phần cho chúng ta thấy truyền thống tâm linh của Đạo Phật đã được truyền bá trong lịch sử mấy nghìn năm và vẫn tiếp tục được lưu giữ như thế. Đó là 5 vấn đề căn bản mà việc nghiên cứu một cách bao quát về nguyên thủy và đời thừa người học cần phải nắm. Bắt đầu từ buổi học thứ 3 trở đi, chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề lớn như là nhân sinh quan, rủ trụ luận, đạo đức quan, xã hội quan, tâm linh quan. Và chúng ta sẽ đi theo cách thức là so sánh đối chiếu trong 2 hệ kinh điển nguyên thủy dưới góc độ Pali và Đại Thừa dưới văn hệ Sanskrit và các bản dịch bằng chữ Hán. Thì việc nghiên cứu như thế sẽ giúp cho chúng ta nắm vững được tính thống nhất phần lớn giữa hai truyền thống vừa nêu. Bên cạnh đó vẫn có những điểm dị biệt mà theo chúng ta nên xem đó như là những sự bổ sung rất quan trọng trong lúc chúng ta làm đạo và truyền bá đạo hay là thực hành đạo. Đừng nên xem sự dị biệt đó như là mối đe dọa về sự tồn tại của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa, hoặc là bao gồm cả hai. Xin kết thúc tại đây.